lịch sử và văn hóa Phật giáo, bốn chỗ động tâm. Trong khi ngự tại rừng Long Thọ ở Kusinara một vài tiếng đồng hồ trước khi nhập đại niết bàn, Đức Phật tối thượng lúc ấy 80 tuổi thọ nói với Đức Ananda, vị đi giả trung tín và quý mến nhất của ngài: có bốn nơi này Ananda mà người thiện tín nhiệt tâm đến viếng với những cảm xúc gợi hứng, nơi mà người ấy có thể nói tại đây Đức Như Lai đản sanh, tại đây Đức Như Lai thành đạo, tại đây Đức Như Lai vận chuyển pháp luân, và tại đây Đức Như Lai cuối cùng nhập đại niết bàn vô sanh bất diệt. Và này Ananda, nhiều chư tăng và chư ni nhiệt thành trong giáo hội và nhiều chư thiện nam tín nữ sẽ đến những nơi này. Thứ nhất, Lumbini, tên địa phương mà hiện nay người ta quen gọi là nơi đản sanh của hoàng tử Siddhartha Gautama, nằm về hướng bắc cách Benares 100 dặm anh, và từ nơi đây nhìn thấy trọn vẹn dãy núi Hy Mã Lập Sơn tuyết phủ trắng phao. Siddhartha Gautama bậc toàn giác là người sáng lập Phật giáo. Cha ngài là đức vua Tịnh Phạn Gautama, thuộc giai cấp chiến sĩ, đóng đô tại Ca Tỳ La Vệ và trị vì toàn thể lãnh thổ của dòng Sakya, tức là Thích Ca, nằm trên biên giới Nepal. Công chúa Maha Maya của dân tộc Koliya là hoàng hậu. Vào ngày trăng tròn năm dương lịch Vesakha, trong khi đi từ Ca Tỳ La Vệ về quê cha mẹ tại Devadaha, hoàng hậu Maha Maya hạ sanh một hoàng nam trong khu rừng Lumbini xinh đẹp, dưới tàn bóng một cội cây long thọ đang thổ hoa tươi tốt. Công trình khám phá và nhận ra vườn Lumbini vào năm 1896 được biết là do nhà khảo cổ trứ danh tướng Alexander Cunningham, và nhờ nỗ lực kiên trì và không biết mệt của ông, nhiều thánh tích Phật giáo lúc bây giờ chưa ai biết, và xá lợi của hai vị đại đệ tử ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Quyền Liên được đem ra ánh sáng. Tại Lumbini, khách hành hương và khách du lịch đặc biệt chú ý đến trụ đá Osaka vĩ đại được dựng lên cách nay 2210 năm về trước. Lịch sử ghi rằng sau khi trở thành Phật tử, hoàng đế A Dục từ bỏ cuộc xâm lăng thế gian bằng võ lực và kiên cố thiết lập cuộc xâm lăng bằng đường lối chân chính và chính thức hành hương đến các thánh tích. Những cuộc chính thức hành hương các thánh tích mà Osaka ra lệnh tổ chức, thay vì những cuộc săn bắn của nhà vua và những địa điểm thiêng liêng Phật giáo mà ngài đến viếng, đều được đánh dấu bằng các đài tưởng niệm có hình ngọn cờ của hoàng đế, chạm trổ và gọt giũa khéo léo trên đá và lộng lẫy ghi tạc những dòng chữ thời Osaka thuật lại cuộc viếng thăm nơi này của nhà vua. Những di tích tương tự vẫn còn trong tình trạng ít nhiều toàn hảo. Đại đế Osaka cùng đoàn tùy tùng đến hành hương tại Lumbini với vị thầy và cố vấn của mình, đại đức Ubagupta. Vị này chỉ nơi hoàng tử Siddhartha đản sanh và nói: nơi đây Tâu Đại Vương bậc chí tôn chí thánh Sakyamuni đản sanh. Asuka quỳ xuống khấu đầu đảnh lễ thánh tích và truyền lệnh cho xây dựng tại nơi đây một trụ đá tưởng niệm để ghi dấu tạm dừng chân đầu tiên của cuộc hành hương. Trên trụ đá có ghi tạc năm hàng gồm 93 chữ thời Osaka như sau: vua Devanampiya Piyadasi lúc ấy 20 tuổi thọ đích thân đến tôn vinh địa điểm này, vì Đức Phật vị hiền thánh dòng Sakya đản sanh ở đây, nhà vua hạ lệnh xây dựng một vách thành bằng đá bao quanh nơi này và một trụ cột bên trong, vì nơi đây Đức Thế Tôn đản sinh, vua giảm xu thế cho dân làng Lumbini 8 phần mễ cốc. Số 2, Buddhagaya hay Bodhgaya như người Ấn gọi, là thánh tích thiêng liêng nhất của người Phật tử trên khắp thế giới, bởi vì chính nơi đây mà Đức Bổn Sư chứng ngộ đạo quả tối thượng chánh đẳng chánh giác vào năm 35 tuổi thọ. Kinh điển Phật giáo ghi rằng vào năm lên 29 tuổi, Thái tử Gotama từ bỏ vợ và con, cha ngài và ngôi vị quốc vương đầy hứa hẹn quyền thế, vinh quang, và đắp lên mình bộ y của đạo sĩ, rút vào sống đơn độc trong rừng sâu để tìm chân lý vĩnh cửu của đời sống. Cùng với năm vị đạo sĩ khác, ngài thực hành pháp tu khổ hạnh bên bờ sông Ni Liên Tiền tại Uruvela gần Gaya, tận lực cố gắng và kiên trì chiến đấu trong 6 năm dài dẳng, ngài đã đến tận ngưỡng cửa của thần chết. Nhưng pháp tu khổ hạnh không đưa ngài đến mục tiêu mong mỏi, từ bỏ lối tu ép sát và nhịn đói đến mức cùng cực, ngài bắt đầu dùng trở lại chút ít thức ăn. Năm vị đạo sĩ cùng tu với ngài thấy vậy chán nản lìa bỏ ngài. Chừng đó, không có sự giúp đỡ của một vị thầy ngoài ý chí sắt đá và hạnh tinh tấn không ly chuyển của chính mình, hoàn toàn tin tưởng nơi lòng trong sạch và quyền năng dũng mãnh của chính mình, không cùng tu với một ai, Bồ Tát khẳng định thành đặt mục tiêu cùng tột trong tình trạng hoàn toàn đơn độc, ngồi tréo chân dưới cội bồ đề tại Uruvela, một nơi ngoạn mục làm yên dịu giác quan và kích thích tâm trí. Ngài đi sâu vào pháp hành thiền niệm hơi thở vào thở ra. Giờ đây vào ngày trăng tròn tháng năm, khi mặt trời vừa ló dạng trên vùng trời phương đông và trăng tròn tháng Vesak dần dần khuất bóng ở phương tây, Bồ Tát giải quyết những khó khăn phức tạp của sự trở thành, vén lên bức màn che giấu những bí ẩn của kiếp sinh tồn, khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Vì sự kết hợp thiêng liêng này, địa điểm Gaya tức là đạo tràng được gọi là Buddhagaya tức là Bồ Đề đạo tràng, và cội cây che mưa đỡ nắng cho Đức Phật lúc ngồi thiền có tên là Bodhi tức là Bồ Đề, cây trí tuệ. Như vậy, ngài trở thành người mà vòng luân hồi đã chấm dứt. Rồi ngài suy tư, tâm ta không còn chút gì ham muốn những kiếp sinh tồn triền miên tiếp diễn. Sự sanh đã được tận diệt, đời sống thánh thiện đã được hoàn tất viên mãn. Những gì cần phải làm đã được làm, đối với ta không còn tái sanh nữa. Tri và kiến đã phát sanh đến ta, trạng thái giải thoát của ta đã bất lay chuyển, đây là lần sanh cuối cùng của ta. Chính lúc ngồi dưới cội bồ đề mà đấng toàn giác suy ngẫm về pháp tùy thuộc phát sanh hay thập nhị nhân duyên, phần nòng cốt của giáo huấn ngài như sau: khi cái này hiện hữu, cái kia hiện hữu, với sự phát sanh của nhân này, quả kia phát sanh; khi nhân này không hiện hữu, quả kia không hiện hữu, với sự chấm dứt nhân này, quả kia chấm dứt. Cội Bồ Đề hiện tại là một trong những cây con cháu của cội Bồ Đề thời Đức Phật. Được biết rằng công chúa Sanghamitta, con hoàng đế Osaka, đã thỉnh theo với nàng một cây nhỏ chiết từ một cành hướng về phía nam của cội Bồ Đề chính và đem sang Tích Lan trồng tại Anuradhapura. Cội cây này hiện vẫn còn xum xuê tươi tốt và là cây Bồ Đề dài nhất thế giới được biết. Theo sự ghi nhận của hai nhà hành hương Trung Hoa, Pháp Hiển và Huyền Trang, hoàng đế Osaka có thói quen đến viếng cội Mahabodhi. Câu chuyện cội Bồ Đề và cuộc viếng thăm của hoàng đế được diễn tả trong những tác phẩm điêu khắc của đền Sanshi. Được biết vua Osaka có cho xây một nơi để tôn thờ thánh tích tại địa điểm mà Đức Bổn Sư thành đạo, và một vách thành bằng đá đẹp để rào quanh. Tuy nhiên đến nay không còn tàn tích nào của những công trình ấy. Đền thờ tại Buddhagaya khó có thể được xây dựng sớm hơn thế kỷ thứ nhất trước dương lịch, nhưng có lý do để tin rằng nó cũng nhái theo kiến trúc của đền thờ mà Osaka cho xây dựng tại cùng địa điểm này. có một liên hệ văn hóa giữa Bồ Đề Đạo Tràng và xứ Tích Lan. Vào triều đại Samutha Gupta tại Ấn, vua Megavana xứ Tích Lan có gửi sứ giả sang với nhiều tặng phẩm quý giá và yêu cầu cho sáng tạo một ngôi chùa tại Bồ Đề Đạo Tràng để cho các nhà sư tại Tích Lan đến và cư ngụ tại đó. Ngài Huyền Trang đã viết rất sống động về ngôi tự viện này mà Ngài viếng thăm vào khoảng giữa thế kỷ thứ 7. Đây là ngôi Singhala Sangharama, tức là chùa Tích Lan đầu tiên được xây dựng tại Bắc Phần Xứ Ấn, nhưng chắc chắn không phải là tự viện đầu tiên của người Tích Lan trên toàn Xứ Ấn, bởi vì chúng ta biết rằng theo di tích ghi tạc trên đá của Virabhusi Dattada tại Nagarjunakonda thì một ngôi chùa thật rộng có tên là Singhala Vihara được xây dựng bên bờ sông Na trong miền Nam Xứ Ấn tối thiểu là một thế kỷ trước đó. Cơ sở Mahabodhi vẫn còn ở ngay bên ngoài cổng phía bắc của đền thờ Bodhaya, tách đối những cơn phong ba bão táp của thời gian mặc dầu đã bị lãng quên từ nhiều thế kỷ. Số 3, kế đến là Isipatana, hiện là Sa Nạp, nơi mà Đức Bổn Sư vận chuyển bánh xe pháp bảo. Vừa 2 tháng sau khi chứng đắc toàn giác thì Ngài rời Gaya để đi Banaras, cách đó không ít hơn 150 dặm Anh, để giáo truyền chân lý đến 5 vị đạo sĩ mà xưa kia đã cùng tu với Ngài, nhưng đến nay vẫn còn lạc bước trên nếp sống khổ hạnh vô nghĩa lý cực kỳ cam khổ. Lần hồi đi từng chặng, Đức Thế Tôn đến vườn Lộc Uyển tại Isipatana gặp 5 đạo sĩ và nói: Này chư đạo sĩ, Như Lai là A-la-hán, đấng trọn lành, bậc chánh đẳng chánh giác. Hãy lắng nghe, này chư đạo sĩ, trạng thái bất diệt đã được thành đạt, Như Lai sẽ giảng dạy các thầy. Như Lai sẽ giáo huấn các thầy, hành theo lời dạy của Như Lai các thầy sẽ thông hiểu và tự mình chứng ngộ. Trong 9 kiếp sống này, mục tiêu trong sạch tối thượng mà các người con trong những gia đình quý phái rời bỏ gia đình để theo lối sống không nhà cửa. Lúc ấy 5 vị đạo sĩ nói: Này đạo hữu Gotama, mặc dầu đã thực hành lối tu cực kỳ nghiêm khắc, khổ hạnh và tự ép sát, đạo hữu đã không thành đạt đến tri kiến và trí tuệ siêu thế nào. Giờ đây sống đời xa hoa lợi dưỡng và từ bỏ chiến đấu, làm thế nào đạo hữu thành đạt tri kiến và trí tuệ siêu thế? Rồi Đức Thế Tôn trả lời: Như Lai không hề từ bỏ cố gắng trở về lối sống xa hoa và phong phú dồi dào. Như Lai là bậc toàn giác tối thượng, hãy lắng nghe, này chư đạo sĩ, trạng thái bất diệt đã được thành đạt, Như Lai sẽ giảng dạy các ngài, Như Lai sẽ dạy giáo pháp. Lần thứ nhì 5 đạo sĩ lặp lại thắc mắc như trước và Đức Phật cũng trả lời như lần thứ nhì. Lần thứ 3 câu hỏi được lặp lại. Chừng đó Đức Bổn Sư hỏi: Này đạo sĩ, có lần nào trước đây chư đạo sĩ nghe Như Lai nói như vậy không? Bạch Ngài không. Các đạo sĩ trả lời: Lời nói chân thật của Đức Phật đã thuyết phục 5 đạo sĩ. Giờ đây tin chắc lời của Đức Phật, sẵn sàng lắng nghe Ngài. Lúc bây giờ nhằm ngày rằm trăng tròn tháng 7 Asatha, vào buổi chiều trong vườn Lộc Uyển tại Isipatana, thành Benares, Đức Phật ngỏ lời với 5 đạo sĩ: Có 2 cực đoan, này chư đạo sĩ, mà người tu hành không nên dung dưỡng trao dồi. Hai ấy là gì? Lối sống lợi dưỡng duyên theo nhục dục ngũ trần vốn thấp hèn phàm tục và đưa đến tổn hại, và lối tu ép sát khổ hạnh vốn đau khổ thấp hèn và đưa đến tổn hại. Trung đạo, này chư đạo sĩ, Như Lai khám phá tránh xa 2 cực đoan trên và đem lại nhãn quan tri kiến và niết bàn. Trung đạo ấy là gì? Đó là bát chánh đạo, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Rồi Đức Bổn Sư giải thích cho 5 vị đạo sĩ tứ diệu đế: Diệu đế về dukkha, diệu đế về nguyên nhân của dukkha, diệu đế về sự chấm dứt dukkha, diệu đế về con đường dẫn đến chấm dứt dukkha. Dukkha đây là đau khổ. Sanat nằm về hướng bắc cách Varanasi, năm dặm anh là nơi chôn nhau các rúng của giáo pháp, những gì Đức Phật dạy và tăng già những người được dạy. Bởi vì chính tại nơi đây bậc toàn giác lần đầu tiên công bố giáo pháp, và từ nơi đây ngài gửi 60 vị đệ tử đầu tiên tuôn ra khắp nơi. Đại đế Osaka đã hành hương nơi thánh tích này và cho xây dựng một loạt những đài tưởng niệm và một trụ cột gửi tượng sư tử trên đỉnh. Sư tử trên đầu cột hiện được trưng bày tại viện bảo tàng tại Sanat, là niềm hãnh diện của nơi này, và ngày nay cũng như sư tử ấy là biểu hiệu của xứ Ấn Độ tự do. Những chữ được ghi tạc trên cột trụ là: không có bất luận ai dầu thế nào có thể chia rẽ tách rời tăng già. Bất luận ai, tăng hay ni, chia rẽ tăng già phải bị đắp y trắng và ở một nơi khác hơn là chùa chiền. Trong quyển Discovery of India, Sanero viết: tại Sanat, hầu như tôi thấy Đức Phật đang thuyết giảng bài pháp đầu tiên của ngài, và văn âm của một vài chữ được ghi nhận hình như còn phảng phất đâu đây cho tôi, xuyên qua 2500 năm xa xưa. Những thạch trụ Osaka với những chữ được ghi tạc trên đó hầu như nói với tôi trong một ngôn ngữ tuyệt mỹ về một con người, dầu là một hoàng đế vĩ đại hơn bất cứ vị vua hay hoàng đế nào. Trong khi tìm những trụ cột Osaka, Rawlinson viết trong quyển India: những trụ cột này bị hao mòn láng mướt, bằng phẳng, gần giống như mặt gương, và tình trạng lóng bóng ấy làm những du khách sau này lầm tưởng là kim khí. Chót vót trên đỉnh cao là một cái chuông và một hình ảnh biểu tượng mà thường là sư tử. Trong những đầu cột này, cái mà người ta chú ý nhất được thấy ở Sanat với bốn sư tử tuyệt đẹp đỡ lên một bánh xe pháp bảo vốn được vận chuyển tại địa điểm này. John Marchand nói với lòng khâm phục sâu xa về những tượng sư tử hùng dũng trên đầu trụ, gân guốc nổi phồng lên và bắp thịt nở nang, và ông đi xa đến nỗi tuyên bố rằng cả hai chuông và đầu cột là những kiệt tác về mặt nghệ thuật cũng như về phương diện kỹ thuật, quả thật là tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất mà sự Ấn Độ đã sáng tạo, và không có chi cùng loại này trong thế giới cổ xưa có thể hơn. Số 4. Từ Sanat chúng ta đến Kushinara, như hiện nay người ta gọi. Địa điểm này nằm trên Uttar Pradesh, khoảng 120 dặm anh về phía đông bắc của Banarasi. Đây là cảnh Đức Phật nhập diệt, vì lẽ ấy người Phật tử có tâm đạo nhiệt thành cùng khắp thế giới đến viếng thánh tích này với tâm xúc động và lòng gợi cảm mạnh mẽ. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn được 80 tuổi thọ, hai vị đại đệ tử của ngài là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã nhập diệt 3 tháng trước. Bajabati Gotami, mẹ nuôi của Đức Bổn Sư và là vị lãnh đạo giáo hội Tỳ Khuni, Yosathara và Rahula cũng đã qua đời. Vì lúc ấy nhằm mùa nhập hạ nên Đức Phật cùng với đông đảo chư Tỳ Khu rời Vesali đi Beluva để an cư kiết hạ. Rồi từ Beluva ngài đi Mahavana, bệnh hoạn làm kiệt sức, chân cẳng yếu kém. Đức Phật giờ đây đi đứng rất khó khăn, theo sau có đại đức Ananda và một nhóm đông chư tăng. Chí trong cuộc hành trình dài dẳng và mệt nhọc cuối cùng này, Đức Bổn Sư cũng luôn luôn để ý dạy dỗ người khác. Giờ đây Đức Phật đã đến mức tận cùng của cuộc hành trình trong khu rừng Long Thọ của người Malas tại Kushinara. Ngỏ lời cùng chư tăng, Đức Phật giảng dạy nhiều điểm quan trọng được ghi trong Kinh Đại Niết Bàn, bài kinh dài nhất trong kinh điển Phật giáo. Tất cả những diễn tiến xảy ra trong những năm cuối cùng của đời ngài cũng được ghi nhận trong kinh này. Đây quả thật là bài kinh mà người Phật tử thuần thành cũng như những ai muốn học Phật nên đọc, vì nó chứa đựng nhiều Phật ngôn rất quan trọng và rất hữu ích. Đức Phật nói lên lời khuyên dạy tối hậu cho những ai vui lòng hành theo giáo huấn của Ngài trong hiện tại và trong tương lai với những lời như sau: tất cả các pháp hữu vi, tức là các pháp được cấu tạo, đều vô thường. Hãy giác tỉnh chú niệm và kiên trì gia công để thành tựu giải thoát. Với những lời cuối cùng ấy, Đức Bổn Sư nhập diệt, Ngài thành đạt đại niết bàn, hoàn toàn không còn trở thành. Tại Kusinara, điểm chánh yếu cần thiết là đền thờ với pho tượng Phật nằm. Tháp Phật nhập đại niết bàn liền kế sau nhà ấy, và tháp Angara Sitaya, nơi cử hành lễ tà tỳ quả thiêu Đức Phật, khoảng nâu một dặm anh cách xa tháp kia. Lễ dĩ nhiên tháp này đã điêu tàn, nhưng công trình trùng tu đã bắt đầu. Khi A.C. Catholic khám phá ra pho tượng vào năm 1833, thì chỉ là những mảnh vụn, nhưng ông đã ráp lại một cách rất khéo léo. Pho tượng khổng lồ dài 20 feet của Đức Như Lai ở tư thế nằm nghiêng mình bên mặt, đầu hướng về hướng bắc, kích động mạnh mẽ nguồn gợi hứng và xúc cảm sùng kính nơi các hành hương có tâm đạo nhiệt thành. Và hầu như bất luận ai khi rời khỏi nơi tôn thờ trang nghiêm này, lòng cũng nao nao xúc động. Trên tảng đá Bồ Đoàn nơi Đức Phật nằm có ghi những dòng chữ thời thế kỷ thứ 5 cho biết danh tánh của thí chủ và các điêu khắc gia. Đây là lễ vật cúng dường của Haribari Sumi, chùa Mahavihara, pho tượng do Dina Mathura thực hiện. Tháp Mahabari Nivana Istupa Đại Niết Bàn được xây dựng trên địa điểm mà Đức Bổn Sư Đại Từ Đại Bi trút hơi thở cuối cùng và nhập Đại Niết Bàn. Địa điểm này được xác nhận không còn nghi ngờ gì nữa nhờ những tài liệu ghi tạc trên đá được khám phá có liên quan đến tháp Parinirvana Kaya. Lịch sử ghi rằng hoàng đế Osaka đến đây đảnh lễ thánh tích này và có xây dựng một ngôi bảo tháp, nhưng sự kiện này chưa được đưa ra ánh sáng. Tháp Parinirvana Kaya mà những dòng chữ trên đây đề cập đến được xây cất từ thời đại Gupta, và như vậy có thể là tháp Osaka đã bị chôn vùi phía dưới công trình này.